This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc truyện ý nghĩa. Xin mời quý vị chúng ta cùng đến với đọc truyện ý nghĩa với những cái cú truyện hoặc là những cái đoạn văn mà Hoàng Tĩnh sưu tầm. Xin mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Nhiều người cả đời bôn ba để mong cuối cùng tìm được một góc tĩnh lặng giữa cuộc sống ngày càng ồn ào, mà mình quên mất đi một cái góc tĩnh lặng thật sự giữa cái thế gian vô thường này, chính là trái tim của mình. Người đời thường đổ ly nước đục trong tay đi, rồi ngược xuôi khắp chốn tìm một cái ly nước trong. Mà người đâu có hay chỉ cần để yên một lát, đợi cái tạp chất nó lắng xuống, là trong tay của mình đã có được một cái ly nước trong, phải không thưa quý vị? Chỉ cần lòng của mình tĩnh lặng thì mọi cái bụi bặm cũng sẽ lắng xuống, bất an cũng tan theo gió mây. Nơi đó sẽ trở thành một cái góc bình yên, bình yên để che chắn cho mình giữa cái cuộc đời đầy biến động này. Phía sau mỗi cái vết sẹo lành đều có một cái nỗi đau. Phía sau có cái sự tĩnh lặng của một người, có những cái câu chuyện giông bão, bão giông cũng đã được lặng đi. Thời ấy chúng tôi cùng quay quần cả xóm sau giờ tan học để chơi đủ các trò chơi như là banh đũa, nhảy dây, ô ăn quan, nhảy nụ, nhảy gù, con quay tức là con vụ, hay hoặc là bánh đa bắn bi, hay hoặc là đánh khăn. Rồi trời chạng vạng thì chơi u, chơi keo, chơi kéo co, chơi thiên đàng quả ngục hai bên. Cuối tuần thì chúng tôi thường kéo nhau ra chân của cầu Sài Gòn, có bãi đất trống rộng để làm gì nè? Để thả diều. Diều của chúng tôi ngày đó có cả đám đứng như vậy, nhưng mà chỉ có khoảng 2-3 cái được cắt dán tỉ mỉ từ giấy báo, rồi lấy cơm dẻo để mà làm keo dán lên. Cái đuôi diều thì được cắt rồi cuốn tròn lại với nhau, nối lại với nhau như vậy. Dây cước có được cũng không phải dễ đâu, bởi vì phải mua. Mấy đứa mà có nhiệm vụ mà cầm cái con diều nhử nhử cho nó bay thì được cả đám nể lắm. Bởi vì khi mà con diều bay là như những cái đứa nó sẽ chạy theo mê tích thò lò luôn. Chúng sẽ ngắm nhìn cái con diều bay như là muốn gửi gắm những cái ước mơ của mình bay theo từng cái cánh diều ha. Chơi mỏi mệt rồi, quay lưng, quay qua lựa cỏ gà, hái những cái con mà nó có đầu thiệt là chiến, rồi đá với nhau, giật đứt đầu của đối phương là thắng thôi. Những trò chơi nó đơn sơ mà sao lúc nào chúng tôi cũng luôn hứng thú. Chơi cho tới khi bụng đói, mồ hôi, mồ kê, nó rã rưởi, nó nhễ nhại thì lăn ra cái đám cỏ. Lúc ấy chỉ biết mệt mà không có biết chán gì cả. Những buổi chơi đi chơi chung cũng đã gắn bó tuổi thơ của chúng tôi lại gần nhau. Và có lẽ tôi tin rằng nó cũng sẽ là những cái kỷ niệm khó quên đã theo chúng tôi cho tới tận bây giờ. Ai mà nhớ lại? Khi mà nhớ lại mà không khỏi bồi hồi nhé. Những ngày xưa thân ái ấy sẽ là hành trang đi theo ta suốt cái cuộc đời. Có thể đó là những cái ký ức đẹp nhất, ấm áp nhất, nuôi lớn ta trở thành những người hữu dụng cho gia đình và cho xã hội, dù là ở bất cứ nơi đâu. Nửa thế kỷ đã trôi qua. Nhớ thương một thời tuổi thơ vô tư và trong trẻo là như vậy đó. Một câu chuyện Hoàng Tính xin được hầu gửi đến cho quý vị tiếp theo có tên là Đêm Cuối Cùng. Cụ ơi, cụ ơi, con trai của cụ đến rồi nè. Người y tá khẽ gọi cụ già. Phải gọi mấy lần á thì ông cụ mới khó nhọc mở mắt ra. Đêm qua ông được đưa vào viện, trong bệnh viện, trong một cái tình trạng hôn mê do ông trụy tim. Ông phải cấp cứu. Ông loáng thoáng ông thấy bóng dáng của một thanh niên trong bộ quân phục lính đang đứng cạnh giường mình. Ông lão ông đưa tay ra, ông cầm lấy tay của chàng trai. Những ngón tay rắn rỏi của anh lính siết chặt lấy bàn tay mềm rũ không còn một chút sinh khí ấy. Người y tá mang đến một cái chiếc ghế để người lính ngồi xuống đó. Suốt đêm anh lính lặng lẽ ngồi trong cái căn phòng ánh sáng tù mù, nắm tay động viên ông. Ông lão hấp hối, không nói gì. Nhưng mà tay ông vẫn không rời cái bàn tay của chàng trai. Thỉnh thoảng thì người y tá ghé vào thăm bệnh nhân. Luôn bắt gặp anh lính trẻ thì thầm những cái lời an ủi vào tai của ông. Người y tá nhắc anh chợp mắt một lát, nhưng anh đều từ chối cả. Gần sáng, ông lão đã trút hơi thở cuối cùng. Người lính cẩn thận đặt bàn tay lạnh lẽo của ông lên giường và bước ra ngoài tìm người y tá. Anh ngồi đợi trong lúc mà người y tá chuyển thi hài của ông lão xuống nhà xác và làm những thủ tục cần thiết. Khi quay lại, người y tá ngỏ lời chia buồn với anh. Người y tá chưa dứt lời thì anh cũng đã ngắt ngang.
Ông cụ này là ai vậy?
Người y tá giật mình. Thì ông cụ là cha anh mà.
Không phải đâu, tôi chưa gặp ông bao giờ cả.
Ủa vậy sao anh không nói khi mà tôi đưa anh đến gặp ông vậy?
Tôi biết là có một cái sự nhầm lẫn. Có thể là con trai của ông cụ và tôi trùng tên và quê quán luôn nữa, cho nên người ta mới nhầm như vậy.
Người lính đã giải thích.
Ông cụ, phải gọi là ông cụ rất muốn gặp người con trai của mình mà anh ấy lại không có mặt ở đây.
Ông cụ đã yếu đến mức mà không còn phân biệt được tôi và người con trai của ông ấy nữa. Biết là ông ấy rất cần có ai ở bên cạnh, cho nên tôi cũng đã ở lại cho ông suốt thêm như vậy. Vâng, thưa quý vị, vậy đó. Hãy dành thời gian cho mọi người quanh mình, cho dù đó là một việc gì thật là nhỏ. Hãy làm những điều ý nghĩa dù bạn chẳng được hưởng lợi gì từ đó. Vâng, thưa quý vị, đó là câu chuyện có tên là Đêm Cuối Cùng. Buồn không quý vị? Chắc chắn là quý vị buồn ha. Một câu chuyện hơi vui vui, nhưng mà cái hậu thấy nó buồn quá, thưa quý vị ơi. Sáng nay vô tình gặp lại người bạn cũ nó bên Mỹ, nó mới về. Tay bắt mặt mừng vậy đó. Tôi mới hỏi thăm, sao mày? Bên đó đỡ không mày? Ông bạn cũ của tôi nói, ơi, thất nghiệp mày ơi. Về chơi tới Tết luôn đó. Còn mày, mày sao mày? Lúc này mày bên này mày sao?
Thì Tao cũng bình thường mày ơi. Sáng tao đưa con đi học, xong thì tao cầm vài tỷ đồng mày. Có khi vài trăm tỷ đồng á, cứ lòng vòng lại vòng Sài Gòn như vậy đó để mà đi tìm đối tác mày. Người bạn cũ nghe như vậy thì cũng rất mừng cho bạn mình lắm. Ồ, giờ mày good rồi đó chứ, good, good, làm bất động sản hả? Nghề này ngon rồi nha mày. Tôi nghe như vậy mà tôi nói, không mày, tao cầm vài tỷ, tức là tao cầm vé số, tao đi bán vé số đây. Vé số đây, vé số chiều sổ đây.
Sống trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời, dù sống thương đau. Mai kia chết rồi trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận ngày sau ông trời sẽ trao. Này nhà lớn lầu vàng son, này lợi danh chức quyền cao sang, có nghĩa gì đâu, sao chắc bền lâu như nước trôi qua cầu. Này lời hứa, này thủy chung, này tình yêu chót lời đầu môi, cũng thế mà thôi, xem bất ngày mai như áng mây cuối trời. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng tay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi xin nhớ cát bụi là ta mai này trong.
Xin người nhớ cho ta là cát bụi.
kính thưa quý vị, đó là ca khúc Trở Về Cát Bụi, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lê Dinh, qua phần trình bày của Mạnh Quỳnh, được Hoàng Tính gửi tặng cho quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay. Với những cái câu chuyện mà Hoàng Tính vừa mới trình bày gửi đến cho quý vị, cũng một phần nào cũng cho quý vị nhớ về cái những cái phút tĩnh lặng của chúng ta, để nhớ về những cái ngày xưa thân ái, cũng như là những cái điều chúng ta đáng suy ngẫm trong cái đêm cuối cùng, và cái anh bạn về Việt Nam để gặp một người bạn mình và kết cục đó là gì, thưa quý vị. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình đọc truyện ý nghĩa ngày hôm nay. Cùng một chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ý nghĩa lần sau. Xin cảm ơn quý vị.